Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. Kính bái bạch Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp. Cảm ơn Đại Đức Đức Trường cùng Chư Tăng. Kính thưa quý Phật tử, theo lời dẫn nhập của Đại Đức Đức Trường thì phần thứ hai chúng tôi xin nói về một khía cạnh của đề tài khóa tu 120, khi nước không hòa với sữa. Ta đảo lộn cái nội dung nó bằng cách là đặt thêm một phủ định từ là không, thì thấy vấn đề đó nó hiện ra trước mặt chúng ta là những tác hại, những rối loạn, những bất ổn, và dĩ nhiên kéo theo là những nỗi khổ niềm đau. Phân tích cái phương diện tiêu cực của cái bất hòa đó, chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của chữ hòa như là một trong những học thuyết quan trọng của Đức Phật về xã hội và chính trị nói chung. Xã hội thì nó bắt đầu bằng các mối quan hệ cá nhân với cá nhân với tập thể, tập thể với tập thể, cộng đồng với cộng đồng trong một quốc gia, và các quốc gia với nhau trong một thế giới. Học thuyết này được Đức Phật thuyết giảng với một ảnh dụ có ý nghĩa rất quan trọng ở trong sự thực tập hành trì của con người. Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp vừa phân tích cho chúng ta tại sao nước và sữa hòa với nhau. Vì trên căn bản, nước là chất lỏng, sữa là chất lỏng. Mẫu số chung ở đây giữa nước và sữa là sự đồng tính chất. Cho nên là giữa hai cái nó không có vấn đề. Mặc dù là thế, nếu nước ở đây có một chút vị chua thì sữa không thể nào hòa với nước được, và lúc đó được gọi là sữa ốc châu. Sữa đó sẽ đóng lại thành những cái cục nho nhỏ, và do vậy cái vị của nước hòa sữa khi mà hòa với nhau đó, nó hoàn toàn mất đi ở trong tình huống của một ly hay là một bát nước sữa và nước bị ốc châu. Nếu ta cố tình vì sự lãng tiếc uống sữa đó vào, ta có thể bị trúng thực hay là có những vấn đề liên hệ đến bao tử và sức khỏe nói chung. Như vậy, sự đồng tính chất vốn được xem là mẫu số chung không vẫn chưa đủ để tạo ra tình trạng sữa và nước hòa với nhau, mà nó đòi hỏi thêm rất nhiều thứ: điều kiện thuận lợi, môi trường thích hợp, quan điểm của con người. Tất cả những thứ này đó nó rất là quan trọng. Nước và sữa hòa với nhau đó, thực ra đó, bản thân của hai thứ này nó cũng không hề biết thế, và cũng chưa chắc là nó muốn thế. Nhưng mà khi cái sự hòa hợp của chúng được diễn ra đó, thì giá trị lệ lạc đó là cho sức khỏe của con người. Còn sự hòa hợp đó, giữa con người với con người nó khác, và nó khó hơn rất nhiều giữa nước và sữa. Và từ góc độ này chúng tôi xin đưa ra một vài cái hình ảnh khác để chúng ta thử suy nghĩ thêm. Trong một nồi cơm có chừng 5-7 viên thóc, một vài hạt sạn nhỏ thôi. Ăn vào nó đó là làm cảm thấy khó chịu rồi. Hạt sạn và thóc nó đang hòa với cơm ấy chứ, đâu có tách ra khỏi cơm đâu. Và nó đang hiện hữu trong cùng một môi trường với cơm, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn không thích nó? Bởi vì nó không phải là đối tượng để mang lại sức khỏe cho chúng ta. Như vậy sự hòa hợp trong tình huống này được xem như là đột nhập, một cách tình cờ, hay là có một người nào đó cố tình làm như thế, hoặc là do bất cẩn mình lựa sạn, lựa thóc ra mà lựa vẫn chưa kỹ, chưa hết, nó dẫn đến tình trạng làm rầu nồi cơm. Một con sâu bám vào trong những cái góc gách của những chiếc lá, những cái rau, và khi ta rửa chưa sạch đưa vào trong nồi canh, con sâu đó được người Việt Nam quan niệm là rầu nồi canh, nó vẫn hòa chứ, thậm chí vì nó muốn hòa hay là nó bị bất đắc dĩ bà hòa, nó phải chết như là rau bị nấu chín ở trong nồi canh ấy. Thế mà con người có muốn thưởng thức cái sự hòa hợp nó đâu. Như vậy sự hòa hợp đó là cần thiết đối với ai, lúc nào, ra sao, chứ phải bất cứ một cái hòa nào cũng đều là có lợi. Trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa, Đức Phật đưa ra 6 nguyên lý hòa hợp mà con người cần phải thực tập. Hòa thượng Thích Minh Trơn đã phân tích một cách khái quát về nó. Thân hòa trong một tập thể, đơn giản nhất là một nơi ở chung hai người trở lên, rộng hơn nữa là một gia đình. Khẩu hòa với nhau trên nguyên tắc là nói những lời không mất tiền mua nhưng mà người nghe cảm thấy mát ruột, hài lòng. Ý đó, mà muốn hòa với nhau thì phải bỏ đi những cái dị biệt. Thì ba cái này nó tương đối là dễ thực hiện, chỉ cần học cái văn hóa, hiểu được cái sự dị biệt là đa dạng chứ không phải là đối chọi lẫn nhau, chúng ta có thể đạt được nó ở một mức độ tương đối. Và ba phương diện sau nó lại là quan trọng hơn, bởi vì nó liên hệ đến cái tương quan giữa chúng ta với nhau, không phải chỉ có một vài giờ, một vài ngày mà lâu dài. Chẳng hạn như cái quy chuẩn đạo đức, một người ăn chơi và một người đó chuẩn mực và nhân cách không thể nào hòa hợp hoặc là sống chung với lâu được. Hoặc là một người đó thì rất là chuẩn mực, ngang ngay xấu thẳng, còn một người đó có vẻ thoải mái quá đến độ là buông thả, chắc chắn có muốn cũng không thành công. Quan trọng hơn hết đó vẫn là cái kiến hòa, đồng quan điểm, đồng lý tưởng, đồng lập trường, đồng khuynh hướng. Và như vậy người ta mới rũ bỏ được những dị biệt vì đang hướng về cái mục đích chung. Và tại điểm này đó, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất sâu sắc. Sông Hằng, sông Yamuna là hai con sông gần như là ở Ấn Độ không ai không biết vì đã lớn, nó giống như sông Mekong của Việt Nam, Campuchia, vân vân. Và nhiều cái con sông nhỏ khác. Khi mà ra đến cửa biển thì Đức Phật yêu cầu chúng ta nhận định về nó đó là biển thôi. Tất cả các danh xưng của nó trước khi nó đến cái cửa biển này nó cần phải rũ bỏ đi thì nó mới hòa với nhau là một. Và lúc ấy đó Đức Phật nói đặc tính của biển là vị mặn. Dĩ nhiên là nước trong tình huống này nó không có ý thức, cho nên nó là khi hòa lẫn với nhau ở ngay từ cửa biển trở đi đó, chứ không có nói rằng là nước của tôi từ sông Hằng là lớn hơn hết cho nên tôi là nước đàn anh, Yamuna nhỏ hơn chút xíu có thể là anh ba, còn những sông khác là anh tư, anh năm, anh sáu, anh bảy, hoặc là chị hai, chị ba, chị tư, chị mười. Nó không có những ý thức đó, cho nên sự hòa hợp của nó để trở thành một vị mặn á rất là dễ dàng được thực hiện. Nhưng con người không như thế, mặc dù có lý tưởng, có lập trường, có quan điểm giống nhau, nhưng mà biệt nghiệp của con người trong cùng một cái cộng nghiệp, gia đình, cộng đồng, quốc gia, liên minh á hoàn toàn là trái ngược nhau. Ít khi nào có cùng một số chung ở một mức độ lý tưởng đó. Và do vậy đó, những cái dị biệt mà rũ bỏ để có được cái kiến hòa là một thách đố, mà nếu làm được á thì an vui hạnh phúc mới đảm bảo được lâu dài. toàn bộ học thuyết hòa trong Phật giáo nó nằm ở chữ kiến hòa này. Khi ta có kiến hòa đó, thì vấn đề mà phân chia quyền lệ đối với các chức năng lao động ở trong xã hội đó, sẽ được thỏa đáng thôi, không còn có sự bóc lột nữa. Những hình thái bất công nó không được diễn ra. Có được cái kiến hòa này á, thì những cái quan điểm về đời sống, một bên là quá buông thả, một bên á là quá chuẩn mực, nó sẽ gần lại hơn, cái khoảng cách giữa chúng sẽ được xóa đi. Lời nói, hành động, tư duy nó cũng dẫn đến một tình trạng tương đối là thuần nhất, nếu ông không muốn nói là hợp nhất. Như vậy, vấn đề hòa hợp đặt ra với con người chính yếu vẫn là nằm ở cái kiến hòa thôi. Làm thế nào để chúng ta có được cái kiến hòa đó? Chứ nhưng nó vậy, được khởi đi bằng nhận thức rằng sự hòa hợp này là mang lại lợi ích cho số đông. Trong đó, những người góp phần tạo ra sự hòa hợp đó sẽ hưởng được cái quả trực tiếp của nó. Phải nhìn thấy được cái quyền lợi, tức là lợi hòa này, thì ta mới có thể gắn kết với nhau để tạo ra một kiến hòa chung. Còn bằng không đó, khó lắm. Bởi vì khuynh hướng bản năng của con người là lòng tham. Và dự phần trong một tổ chức nào đó, chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi là tôi được cái gì? Chúng ta được cái gì? Người khác được nhiều hay là ít hơn chúng ta, chúng tôi? Nói chừng đó, cái vấn đề quyền lệ thôi đã làm cho các dị biệt bắt đầu xuất hiện. Và khi dị biệt xuất hiện về quan điểm rồi đó, thì hành động, lời nói chắc chắn là nó sẽ dẫn đến rất nhiều các sự mâu thuẫn. Do đó, sự thực tập về hòa hợp trong Phật giáo đỉnh cao nhất theo mong đợi của Đức Phật là làm thế nào có được một thế giới hòa bình trên nền tảng là xóa đi các dị biệt không cần có và đào sâu những điểm được xem là mẫu số chung. Trên nền tảng làm như thế là có quyền lệ cho đại đa số, trong đó các quốc gia hưởng được trực tiếp, cái đó là các cộng đồng, rồi đến các tổ chức, sau đó là các cá thể, và dĩ nhiên bao gồm các gia đình. Truyền thông trong tình huống này đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu ta không nói lên được những cái giá trị, cái lợi trong sự hòa hợp bằng cái kiến giải thống nhất với nhau, thì nó sẽ dẫn đến tranh chấp hoài thôi. Chúng ta thấy biên giới của các quốc gia đôi lúc đã được đóng cọc rồi, đã được ký kết rồi, 10 năm sau, 30 năm sau, 100 năm sau cũng có một vài người bất đồng về quan điểm thôi, lặt lại những vấn đề đó và không đồng tình với những cái gì đã được các bậc đi trước đã làm, cho nên làm cho vấn đề trở nên nó rắm rối. Do đó quyền lợi kinh tế vẫn là một mấu chốt, mặc dầu nó tế nhị, ít ai nói ra, nhưng nó gần như là khống chế tất cả các vấn đề dị biệt trong xã hội, bao gồm chính trị, tôn giáo và các phương diện khác. Cuộc đấu tranh của Hoa Kỳ với Iraq chẳng qua chỉ là vì cái quyền lệ dầu hỏa thôi. Ai khống chế cái thương trường này trên toàn cầu? Iraq muốn điều đó, cho nên xâm chiếm Kuwait. Mỹ đó là bọc lót cho Kuwait, bởi vì Mỹ có một cái thị phần rất lớn tại cái thương trường dầu hỏa của Kuwait này, mà nếu để cho Iraq nắm thì toàn bộ thế giới này sẽ có thể là bị lũng đoạn dưới một cách thức nào đó theo quan điểm của Mỹ. Những cuộc chiến về khủng bố trên toàn cầu trong vòng 2 thập niên qua nó cũng đều có cái gốc rễ từ cái quyền lệ thôi. Và dĩ nhiên nó được kích hoạt bởi những dị biệt của tôn giáo, chính trị, v.v. Mặc dầu được đặt ở vị trí thứ 6, tầm quan trọng và vai trò của nó không phải là nhỏ. Còn kiến hòa đó, mặc dù nằm ở vị trí thứ 5, mà thiếu nó toàn bộ các hòa hợp khác đó nó chỉ có thể tồn tại được trong một thời gian nhất định, và sau đó cùng đồng lúc với sự tồn tại đó là những cái mâu thuẫn nội tại nho nhỏ được bơm vào những cái hơi của dị biệt về tôn giáo, chính trị, cộng đồng, vân vân, và cuối cùng nó sẽ bung vỡ dưới một cách thức này hay là một cách thức khác. Trên nền tảng của những điều vừa nêu, chúng tôi xin phân tích 5 phương diện khi nước không hòa được với sữa dẫn đến những sự đổ vỡ, và cái tác hại đó là những thành phần trực tiếp ở trong một bộ phận bị tách rời ra đó sẽ là nạn nhân. Trước nhất đó là đổ vỡ về quan hệ vợ chồng. Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến góc độ này hơn là góc độ quan hệ giữa hai cá thể, chẳng hạn như là một tình bạn giữa nam với nam, giữa nữ với nữ, hoặc là giữa nam với nữ với góc độ là bạn thân. Tại vì cái này đó nó lại đơn giản hơn, vì người ta không có thời gian sống chung với nhau, mỗi ngày có thể gặp nhau vài ba giờ, một năm gặp nhau vài ba tháng. Những bất hòa đó đó khi trở về lại cái công ăn việc làm gia đình đó, tự nhiên người ta quên đi vì sự cuốn hút của công việc vân vân, và những nỗi đam mê có giá trị cao hơn, ấn tượng hơn. Cho nên những cái bất hòa đó, đó mặc dù nó chưa được nhổ lên tận gốc rễ nhưng nó không có cơ hội để ảnh hưởng lây lan. Trong cái đó, trong cái quan hệ giữa vợ và chồng đó, cái mâu thuẫn đó nó sẽ dẫn đến tình trạng là đổ vỡ rất lớn, nhất là trong bối cảnh của thế giới phương Tây, nơi mà ngôi nhà đó được xem đó là vương quốc hạnh phúc của riêng hai người thôi. Con em đến tuổi 18 trở lên đó gần như là được luật pháp bảo hộ cho quyền lập gia thất riêng, và nhiều thanh niên trong thế giới phương Tây đó mặc dù nhà cha mẹ họ đó là một lâu đài, họ muốn 50 phòng trong lâu đài đó cũng có, nhưng mà họ không muốn ở chung, gia đình chỉ có 4 thành viên và mà vẫn muốn tách riêng ra thôi, vì cái tôi trong thế tự do được đề cao quá mức đi, và nó tạo ra một cái ảo giác rằng là khi nào ở đâu mà họ ở được một mình với người họ thương, và xung quanh đó không có một cái gì có thể làm sao lãng, ảnh hưởng đến, phiền tối, vân vân, thì cái đó được xem là hạnh phúc. Còn ngược lại với những thứ này đó thì hạnh phúc được xem là bị lửa đốt, nước cuốn trôi thôi. Cái đó nó là cái khuynh hướng sống của thế giới phương Tây, và vì vậy cái mức độ đổ vỡ hạnh phúc gia đình của phương Tây rất cao, vì cái tôi của con người đã được tăng trưởng lớn theo sự bảo hộ của luật pháp. Có đôi vợ chồng dưới mắt của mọi người là tâm đầu ý hợp, chồng thì rất là tài, vợ thì đẹp lại có nhân cách. Thế có điều đó là họ phải thường chia tay nhau vì người chồng phải đi làm xa, và cái mối truyền thông của họ đó chủ yếu là điện thoại và email thôi. Một tháng thì người chồng đã đi vắng nhà gần như là hết 15-20 ngày. Khi họ có mặt ở tại nhà thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà mấy ngày mà đi vắng đó thì vấn đề hiểu lầm nó luôn luôn xuất hiện, và toàn bộ rắc rối của cái quan hệ vợ chồng hạnh phúc này là nằm ở chỗ đó. Người vợ vì quá đẹp lại có nhân cách sống chung thủy, bao nhiêu người theo đuổi cô không hề có ý đáp lại gì hết, cho nên cô nghĩ rằng là cái tình yêu mà cô dành cho chồng đó là nó trọn vẹn nhất, như là quả đắt vậy đó. Cho nên trong thâm tâm cô cũng mong mỏi rằng là chồng dành một cái gì đó đặc biệt cho cô hơn bất cứ ai khác trên cuộc đời này. Mà anh chồng lại có thói quen là mong người vợ phải hiểu mình, thông cảm mình, hơn là đòi hỏi những cái quyền mà đó lúc nó không cần thiết đấy. Cái bất đồng rất nhỏ đó mà làm cho cả hai phải đương đơn ra tòa để ly dị. Chẳng hạn như có lần người chồng đang làm công việc rất là mệt, phải tranh thủ các hợp đồng, khôn khéo trong ngoại giao, giao tiếp với đối phương, tìm hiểu thương trường, vân vân. Thì khi về đến tối đó là mệt mỏi rồi, thì họ thường điện thoại với nhau để thăm viếng, quan tâm về sức khỏe, về công việc lẫn nhau. Rồi đến lúc mà người chồng khoảng 11, 12 giờ khuya là muốn ngủ rồi, thì người vợ nói: chẳng lẽ anh không dành cho em thêm được một giây phút nào khác hơn là những người khách của anh sao? Anh chồng nói: bây giờ nếu mà anh nói thêm nữa thì anh sẽ bị mất ngủ ngày hôm sau là mệt lắm, nên thôi thông cảm, mình nói cũng nhiều rồi. Cô vợ nói: như vậy là anh không thương em. Nếu mà anh thương em á thì khi nói chuyện với em á anh phải vui hơn chứ, tại sao mà cảm thấy mệt mỏi như thế này. Cũng là một sự quan tâm, thể hiện sự thương yêu, mà cái nhìn á của hai người là hoàn toàn khác biệt. Người chồng vì quá mệt mỏi cho nên mong được sự thông cảm. Mà thông cảm ở đây là gì? Anh ta vẫn là người rất là đàng hoàng, đâu có một cái gì sai. Cho nên khi anh ta nói mệt thì anh ta mong rằng là chị vợ hiểu rằng mình đang bị mệt, và do đó nên tạo điều kiện để cho anh ta hồi phục sức khỏe. Thì cái đó được quan niệm đối với anh là yêu. Còn chị nghĩ rằng là mọi thứ chị bỏ qua hết một bên, đặc điểm của chị có thể vượt trội hơn anh, mà mong anh chỉ dành thêm một vài phút nữa, mà anh lại nghĩ rằng là cái đó là không cần thiết. Và do đó chị kết luận rằng là anh gần như là không có tình yêu đặc biệt gì dành cho chị. Và cứ cái gì cái nho nhỏ như thế thôi làm cho hai bên á trong suốt mười mấy hai chục ngày xa vắng nhau toàn là cãi lộn. Có thể nói hai ba tiếng đồng hồ là vui vẻ, nhưng mà đến cái mức mà chị yêu cầu gia tăng thêm một vài phút nữa thì anh lại kháng cự. Cái đó nó dẫn đến cái cuộc nội chiến giữa hai bên. Mà trong lúc mà 10 ngày cho đến 12 ngày ở nhà thì hầu như việc này nó không có xảy ra, vì họ dành trọn thời gian và không gian cho nhau rồi. Như vậy cái sự đổ vỡ cái quan niệm tình yêu và hạnh phúc trong tình huống của đôi vợ chồng này đó nằm ở chỗ đó, người nào cũng nghĩ rằng đó là mình cần phải có cái gì đó đặc biệt và được tôn trọng. Cái ranh giới của sự đặc biệt đó là bất khả xâm phạm. Trong khi người còn lại nghĩ rằng là vì là vợ là chồng của nhau cho nên cái đó nó được xem là cái rất là bình thường, và thêm một chút xíu nữa không có gì là mất mát. Cứ mỗi một lần cãi vã với nhau qua điện thoại đó thì anh chồng lại có cảm giác mệt mỏi rằng là vợ mình đẹp thật, nhân cách thật, mọi thứ đều tuyệt hảo hết, nhưng có điều là không hiểu được mình. Và khi không hiểu rồi đó thì người đàn ông có khuynh hướng là cóc cằn. Cóc cằn là sao? Thôi bây giờ thà có thể kết thúc để cho tâm mình được bình yên, chứ bao nhiêu công việc nó gây áp lực rồi, thêm cái áp lực của người vợ nó mệt mỏi quá. Mỗi khi ra tòa đó thì người vợ òa khóc lên, nói rằng cô đâu có đòi hỏi gì quá đáng nữa, nhưng cái đơn giản như thế mà làm không được. Rồi tòa lại hướng dẫn hòa giải, và cứ như thế khi hòa giải xong về nhà vài tháng sau chuyện đâu vào đấy. Ở đây đó là cả hai bên đều cường điệu hóa những cái dị biệt về quan điểm của mình với người còn lại, là một cái gì đó to lớn hơn là quả đất và bầu không gian. Cho nên người vợ thay vì người chồng nói mệt quá cho phép để ngủ, thì cứ nên hiểu thật rằng là mệt thiệt, nói chuyện hai ba tiếng như thế là quá nhiều rồi, và hãy nên tôn trọng như thế để khỏi đào sâu, nghĩ rằng là mình bị xúc phạm, mình thiếu được người khác tôn trọng, gần như không được tôn trọng. Nếu ý niệm về việc không được người khác tôn trọng được nhổ lên trong cái kho tàng tự điển cảm xúc của người vợ thì có lẽ là vấn đề nó không trở nên rắm rối như thế. Và người chồng cũng nên nhổ lên khỏi tự điển nhận thức của mình rằng việc yêu cầu của người vợ như trên, mặc dù nó rất là ít, như là một cái gì đó quá đáng, là quá mức, được hiểu đồng nghĩa là thiếu cảm thông, thiếu hiểu biết. Như vậy là nhổ lên hai cái một từ mà mỗi bên đều cùng phải nỗ lực để làm, thì có lẽ là cái tình cảm của gia đình đó được xem như là lý tưởng. Sau nhiều lần hòa giải, họ đến chùa giác ngộ để gặp, thì chúng tôi cũng giải thích đơn giản vậy thôi. Nếu là những người đàn ông khác, ta biết là thay thế theo phương pháp Đức Phật dạy đó, công việc làm ăn quá căng thẳng, bây giờ người vợ mình nói thêm chút xíu, cái đó mình được xem như là một sự thay đổi không khí, thì có vẻ là hạnh phúc nó sẽ dâng trào nhiều hơn. Vấn đề là quan niệm thôi. Đổi một quan niệm là đổi cả một cái khuynh hướng, và còn đổi cả thậm chí một cuộc đời. Và chúng tôi cũng xin đề nghị là cô vợ cũng nên thỉnh thoảng, nếu được chồng yêu cầu như vậy, hoan hỷ liền và nói những câu rất là dễ thương: em rất hiểu anh, chứ không cần anh nói em cũng hiểu và em sẽ dừng. Thì có lẽ là vấn đề nó không cho nên căng thẳng, cái bên nào cũng phải nỗ lực. Trong khi đó là 99 điều hợp với nhau mà chỉ có một điều rất nhỏ không hợp, do đi xa thôi. Bên nào cũng cảm thấy trống vắng. Trống vắng mà không hiểu được nhau đó, thì cái trống vắng nó tạo ra một cái áp lực rất lớn. Và áp lực đó nó làm cho con người có khuynh hướng là ứng xử bằng cảm xúc nhiều hơn là bằng nhận thức. Và kết quả là cảm xúc lấn át cái lý trí, cho nên mâu thuẫn trở nên là một đe dọa. Thì đó, cường điệu quá về những cái điểm dị biệt đó là một sai lầm về phương pháp. Có rất nhiều người đó không dừng lại ở chỗ sai lầm này, đi kể cái câu chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau cho một người bạn thân, cho bà con, để tạo thêm lý minh. Người bạn thân đó, người bà con kia có thể vì nhiệt tình với cái người được kể, cái người kể cho mình nghe, cho nên là tham gia vào cuộc trong tình trạng là không mời mà đến, và làm cho người còn lại có cảm giác rằng là mình bị xúc phạm vào những chuyện không đâu. Do đó mâu thuẫn ngày càng được nhân rộng. Tốt nhất là trong những cái mâu thuẫn về về cá tánh đó, quan trọng hơn hết đó là ngồi lại với nhau, nói với nhau, có giá trị gấp nhiều lần so với là nói về nhau. Chữ vế nó mang tính cách là đối diện. Rồi khi nói với nhau thì người ta có thể lúc rồi giận dữ trút hết tất cả những điều mà mình không vui với nhau, mà sau đó rồi đó là có thể cảm thông, tha thứ và bỏ qua. Còn nói về nhau đó là ta không chỉ nói trực tiếp qua trung gian của một người thứ ba, hoặc là qua bất cứ một người thân nào trong gia đình. Và cứ như vậy đó, được hiểu trong bối cảnh văn hóa của Việt Nam á, là chuyện thị phi. Do vậy người còn lại sẽ có cảm giác rất là khó chịu. Cho nên thay đổi cái quan điểm về nhau trở thành là với nhau đó, chúng ta thấy là nó trực tiếp. Và truyền thông trực tiếp bao giờ nó cũng có giá trị rất là lớn. Vì lúc đó nó còn liên hệ đến ngữ điệu, ánh mắt, nụ cười, các cái biểu đạt của ngôn ngữ tay chân nữa. Trong khi nói về nhau, ta không diễn đạt được hết những điều đó. Chưa nói đến tình trạng những người nghe có cá tánh riêng, có thiện cảm hoặc là ác cảm với cái người vắng mặt đang được nói đến. Và việc tam sao thất vọng đó có thể làm cho vấn đề trở nên rất là phức tạp vô cùng. Cho nên đổ vỡ trong quan hệ vợ chồng ở đây đó là vì người ta đào sâu quá nhiều vào những điểm dị biệt trên nền tảng của sự cường điệu hóa mà vốn dĩ nó chẳng là cái gì. Do đó khắc phục được những cái dị biệt này, bỏ đi cái tâm cường điệu hóa, nói với nhau trực tiếp, nói với sự cảm thông, chứ không phải nói quy cứ lỗi đổ thừa hay là tìm sự thắng và thua để chứng minh rằng là mình trong tình huống này đó là nạn nhân và người kia đó là kẻ gây tội, thì đảm bảo á là những khuynh hướng nói như thế sẽ không bao giờ dẫn đến một cái sự thành công nào trong việc hàn gắn. Hơn nữa, chị em phụ nữ nổi tiếng là phái yếu, phái mềm dẻo, phải đẹp. Và nếu như ở ngoài đường, trong xã hội, giao tế với những người trong công việc làm được như thế mà về nhà chúng ta không làm được như vậy đó, thì cái áp lực của cái sự bất đồng nó sẽ gia tăng. Có nhiều bà vợ nghĩ rằng là mình làm tiếp tân là chiêu đãi viên, mỗi ngày phải đi chiều khách, nói chuyện vui vẻ, người ta có chửi bới mình cũng không được kháng cự, vì cái công việc của họ không phải là đi gây lộn, mà công việc của họ là làm cho khách hàng hài lòng, thì họ mới được lương bổng cao. Cái đè nén đó vì không có giải phóng được đó, nó trở thành là một cái gì đó rất mệt mỏi. Khi về tới nhà đó là dễ giận cái chém thớt và đổ chút lên những thành viên trong gia đình. Cái đó là một sai lầm. Cho nên là học ở trong ngoại giao đó là một nghệ thuật tốt rồi. Về gia đình mà ta xem những người thân cũng như thế nữa, thì có ai chửi mình, la mình chút xíu, mình cũng không có buồn, giận, không có tự ái. Mình biết rằng người đó đang mệt mỏi quá cho nên cáo quắc như thế, chứ bản chất của họ không phải là vậy. Ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Rồi được như thế đó, thì nước không hòa với sữa nó không phải là mối đe dọa. Ít nhất là nó còn được giữ lại mức độ an toàn cho cả hai. Trường hợp hai đó là đổ vỡ nhóm. Trong một nhóm, tổ chức hay là một đoàn thể đó, quan điểm dị biệt đó là điều không tránh khỏi. Dị biệt càng đào sâu trên cái quyền lợi cá nhân chừng nào đó thì làm cho đổ vỡ nó gia tăng chừng đó. Nếu không khéo đó, vì tranh giành cái quyền lợi, chẳng hạn là vị thế hay là cái quyền lợi thôi, danh tiếng thôi, người ta có thể trở thành là kẻ thù và lợi trừ lẫn nhau. Và trong các cuộc chiến tranh thì người ta thường là chia để trị, tạo quyền lợi cho một cái vùng A thật nhiều, trong khi đó các vùng còn lại là không có gì hết, làm cho hai bên phải trở thành là đối thủ kinh địch của nhau. Và do vậy đó, nội chiến thôi rồi thì họ đâu còn thời gian, công sức, ý tưởng gì để đấu tranh giành độc lập chủ quyền của dân tộc. Các quốc gia thực dân ngày xưa áp dụng cái chính sách này trên toàn cầu. Thuộc địa của Pháp cũng thế, thuộc địa của Anh cũng vậy, thuộc địa của Tây Ban Nha cũng không ngoại lệ. Và trong một tổ chức đó, chỉ cần kích hoạt những cái quyền lợi khác nhau thôi là đổ vỡ hết. Từ ngày 10 Tây tháng 9 cho đến ngày 24 tháng 9 2010 vừa qua, đoàn chúng tôi có mặt ở tại các Phật tích, và cũng như các chuyến hành hương lần trước, lần này đó thì đoàn tiếp nhận được 7-8 ngàn đô Hoa Kỳ làm hai chuyến từ thiện chính, một cái là ở tại chùa Linh Sơn và đền Đạo Tràng. Thì phương pháp làm là chúng tôi nhờ chùa đó gửi giấy mời đến 500 hộ nghèo, mỗi một thành viên của gia đình nó có thể đại diện đến. Rồi bên cạnh đó thì mời thêm 500 em nghèo khó, như vậy là tổng cộng là 1.000, chia ra làm hai nhóm. Tại vì cái không gian của chùa nó giới hạn, nhóm em nghèo đó thì vào trước, yêu cầu các em ngồi thực tập phương pháp thiền cười để đưa bỏ những nỗi đau, quên đi cái quá khứ bất hạnh và hướng đến tương lai với niềm tin, nỗ lực để thay đổi cuộc đời. Để yêu cầu các em ngồi yên lặng đó, hàng thứ nhất sẽ nhận quà, đến hàng thứ hai, thứ ba và đến hàng cuối cùng là 40-50. Trên tay các em đã cầm cái thẻ, mà cầm thẻ có nghĩa là chắc chắn mình được dự phần. Hay thế mà các em vẫn không nghĩ rằng là mình có phần trong đó, cho nên các em vẫn giành giật lẫn nhau. Rất là khó để làm từ thiện ở những cái vùng nghèo tại Ấn Độ. Và những người trợ giúp đó, là người Ấn Độ đó, họ phải cầm những cái cây gậy, họ hù đó. Nếu em nào quậy quá thì phải đánh thiệt, để cho mấy em khác nó khỏi nhốn nháo lên. Cho nên nó làm từ thiện cho các em nghèo tại Ấn Độ mất nhiều thời giờ hơn là làm ở những nơi khác. Sau khi nhóm trẻ em xong rồi đó, thì mời gia đình đó, có 500 hộ giàu, thì tình trạng tương tự nó cũng diễn ra. Vì có kinh nghiệm về vấn đề vừa phân phối hoài, cho nên dù sao thì những người trợ giúp cho chùa Linh Sơn cũng đã làm hoàn tất. Ngày hôm đó thì đoàn về lại khách sạn ăn cơm tối đó, thì hầu như ai nấy cũng để lại những cái niềm đau trong lòng, rằng là việc làm từ thiện đó quá ít ỏi, giống như là nước rải vào sông sa mạc chẳng thấm béo vào đâu. Rồi các em, những người nghèo này lại giành giật lẫn nhau, và lúc đó cái người trợ giúp phân phát quà phải đánh đập thì mới phân phát được cho họ. Cái nỗi đau là nằm ở chỗ đó. Tới lúc đó nó nhận đến cái phản cảm, nó làm cho người ta không cảm thấy được hạnh phúc. Trong khi đó đi làm từ thiện ở những cái chỗ khác á, cũng tại các khu Phật tích, nó lại càng bề bộn hơn, khó khống chế được cái tình hình. Ví dụ như mình mời 50 người ngồi, chia ra 3 điểm để phát, người đứng ở đầu, người đứng ở đầu còn lại và một người đứng ở chính giữa. Và chính giữa thì 2 người cứ đi lại, thì tất cả 50 người đó sẽ được phát hết. Nhưng mà phát đến người thứ 4 là tất cả cái nhóm nhốn nháo lên giành giật, và kết quả là những người còn lại không ai được hết, người phát phải rời khỏi chỗ đó. Tới những ngày cuối thì đoàn chúng tôi đến Kusinaga, vào trong chùa Linh Sơn, cũng là chùa Linh Sơn. Thì các em tại đây đó được đưa vào trong trường để học, mà chùa là nơi trợ giúp hết toàn bộ tiền lương cho giáo viên và cho các em được quà cáp vân vân. Ăn mặc là rất là lịch sự, các em được học tiếng Việt, học tiếng Ấn, học tiếng Anh, ca chào phái đoàn bằng những bài ca tiếng Việt như là Phật giáo Việt Nam, hôm nay thầy về đây vân vân, rất là ấn tượng. Rồi các em ngồi một cách rất là ngay ngắn, hướng dẫn cái gì các em làm theo cái đó. Rồi phái đoàn ai cũng cảm thấy hài lòng hết, mặc dù lúc đó nó đã giữa trưa, 12 giờ trưa, và thời điểm của mấy ngày vừa qua đó nó lên đến 38-39 độ, nắng gắt lắm, nhưng mà ai cũng hài lòng. Cũng là một tập thể, số lượng người khoảng 400-500 như nhau, được yêu cầu để tới nhận quà, thẻ đã nằm trong tay. Mà tại sao một nhóm thì nhốn nháo, một nhóm thì trở thành là yên lặng, giữ đúng cái trật tự. Do vậy đó, cái thời gian phát nhanh hơn và họ khỏi phải ngồi ở ngoài nắng lâu hơn. Sự khác biệt đó đó, theo chúng tôi, đó là giáo dục thôi. Giáo dục nó làm cho cái kiến thức con người được mở ra. Các em nghèo sống lang thang đó, chứ là bụi đề từ nhỏ đó, nhiều khi mới sinh ra 1-2 tháng tuổi đó là đã trở thành là cái bang. Mà cái thân phận của cái bang thì nay được mai không, cho nên nó là cứ dành về phía phần mình tốt hơn là cái ngồi trình tự giữ cái trật tự mà rút cuộc không được cái gì rồi sao. Và phần lớn những người nghèo tại Ấn Độ chiếm khoảng 65% dân số của đất nước này, cho đến là 75% là thất học, vừa nghe mà vừa thất học nữa. Cho nên nhận thức về cái lễ hòa đồng quân phân chia thích hợp thế nào để cho tất cả cùng có đó, gần như là nó không có nằm trong một cái khái niệm an toàn ở trong bộ não của họ. Cho nên họ khó mà gọi là theo cái sự hướng dẫn của chúng ta. Do đó cũng là các em nghèo đó, khi được đưa vào trong một ngôi chùa, được học, có kiến thức, thì nghiệp về cái quan niệm rằng nó sẽ không đến mình đó, nó được giải phóng liền. Các em trở nên rất lịch sự, như là những người trí thức trẻ vậy. Do đó đó, để tránh những cái mâu thuẫn trong nhóm dẫn đến sự đổ vỡ của nhóm nó ra thành từng mảnh đó, thì cái kiến thức về tính giá trị cho tất cả các thành viên đó là một yêu cầu không thể không có. Và tính cái kiến thức đó, nó tạo ra các yếu tố kỷ luật để cho người ta phải tuân thủ và phục tùng. Mà không đó thì rất là khó. Người Nhật có một cái câu nói rất là ấn tượng: hãy tập văn lệnh để sau này trở thành nhà lãnh đạo. Khi còn là một thành viên ở trong một tổ chức nào đó đó, mà ta không có ý thức để tuân thủ những cái nội quy, khuôn phép, các quy định hay là luật lệ nói chung đó, thì sau này khi chúng ta làm lãnh đạo đó, thì người thuộc hạ hay là đối tác với chúng ta cũng có những cái khuynh hướng tương tự. Mà người ta nói theo nhân quả đó của đạo Phật đó, là vì mình đã từng như thế cho nên quả bây giờ mình phải gánh lấy là tương tự thôi. Còn về phương diện tổ chức xã hội, khi mình đã từng biết văn lệnh trong một cái khuôn phép có lợi cho quyền lợi chung, thì sau này đó chúng ta lãnh đạo, chúng ta sẽ có được cái tính thống nhất đó. Cho nên ai đã từng trải qua cái giai đoạn là thuộc hạ, thì sau này khi lãnh đạo đó ta có kinh nghiệm hơn là một người chưa từng trải qua cái này, nhảy vọt từ một cái vai trò không có gì hết mà lên một cái chỗ quá cao quá lớn. Người đã từng ở chúng thì sau này làm chủ trì mới tốt. Ai đã từng làm điệu, tức là làm chú tiểu tập sự tu, thì sau này khi mà làm vị thầy đó, mình đã trải qua nhiều kinh nghiệm rồi, nó vững vàng hơn là một người mới toanh nhảy vào. Cho nên ý thức về kỷ luật ở trong một nhóm thì giúp cho chúng ta thấy rõ được cái quyền lệ trước và sau trong những cái tổ chức đó. Dầu nó có bất bình đẳng hay là nó có những hình thái bất công đó, âu đôi lúc nó cũng là chuyện bình thường của cuộc đời ta, muốn khác hơn cũng không được. Vào năm 2009, Bill Gates trước khi rời khỏi thị trường thế giới, đặc biệt là Microsoft Office, công ty mà đã tạo ra thân thế, sự nghiệp và sự giàu to kết xù 54 tỷ đô la Mỹ Kim, đến nói chuyện với sinh viên, ông đã dành cho 10 lời khuyên. Lời khuyên đầu tiên đó, rất ấn tượng thế này: khi tôi mới vào công việc đó, tôi nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi cả thế giới. Nhưng mà khi tôi dấn thân vào công việc lâu rồi đó, tôi thấy rất rõ là tôi phải thay đổi quan điểm của mình để thích hợp với cuộc đời. Cho nên là nếu có những bất công cũng phải hoan hỷ ngậm ngùi mà chấp nhận đó, ở trong một giai đoạn chừng mực, bởi vì mình chưa có một cái vai trò lớn hơn để giải quyết được nó. Và những cái không hài lòng về nó có thể làm cho chúng ta trở thành kẻ nổi loạn hoặc là trở thành kẻ cốc cằn. Và như vậy ta tách rời ra khỏi cái tổ chức đó thì dĩ nhiên ta sẽ không có cơ hội để thay đổi nó theo một chiều hướng tích cực hơn, có giá trị hơn như ý chúng ta đã muốn. Nên chấp nhận các hình thức bất công trong một cái chuẩn mực tương đối nào đó là rất cần thiết để chúng ta có thể giữ được một cái sự hài hòa căn bản ở trong một cái tổ chức. Điều này không phải là chúng ta đồng lõa với tội ác, đồng lõa với những cái phạm luật, đồng lõa với những cái xấu. Cứ thử so sánh hình ảnh của Khúc Quyên với những con người hòa nhưng mà không tan, hòa như bất động, thì ta thấy đó là một bài học lịch sử. Khúc Quyên là tỉnh, trong khi đó, những người làm quan cùng chiều với ông là sai. Ông là trong, nhưng mà quan điểm của ông đối với mọi người còn lại đó là đục, vì không muốn cái nước trong của mình hòa với nước đục, cái tỉnh của mình hòa với những người sai, cho nên ông trở thành một kẻ ngông cuồng, bỏ quan triều rầy đây mai đó như là một kẻ điên, và cuối cùng nó nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử mà chết vào Tết Đoan Ngọ. Do đó dù sao đi nữa đó, để có được một cái hài hòa nhóm không đổ vỡ trong nội bộ đó, ta phải cũng phải chấp nhận ở một mức độ tương đối. Bởi vì cái nhìn cái tốt của chúng ta nó so với cái tập thể chưa được tốt đó là một thiểu số thôi. Và do vậy các cái manh nha nếu không có được cái thuận duyên tích cực đó, thì trong tình huống đó có thể dẫn đến nhiều cái hậu quả mà thiện chí chúng ta có muốn thực hiện trở thành như là tan thành theo mây khói. Thì vấn đề còn lại là giữ mình trong sáng ở trong một tập thể thiếu trong sáng, giữ mình thanh tịnh trong một tập thể chưa được thanh tịnh. Nói theo kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là giữ được bình an trong một tập thể thiếu sự bình an. Cái đó không phải là tiêu cực, cái đó là biết được nhân duyên thời tiết, biết được cái cơ hội lúc nào thực hiện, lúc nào không, để chúng ta không bỏ đi cái lý tưởng mà mình quan tâm hướng về. Vấn đề thứ ba là mâu thuẫn các cộng đồng. thường những cái bất đồng ở trong xã hội đó có cái nền tảng từ các tổ chức và cộng đồng. Một quốc gia có thể có hàng trăm cộng đồng, có hàng ngàn các tổ chức, và tổ chức nào, cộng đồng nào cũng muốn dành cái quyền lợi cho mình ưu tiên hơn là các cộng đồng còn lại. Cho nên việc phân chia các quyền lợi không đồng đều đó có thể dẫn đến tình trạng á là nổi loạn. Hậu quả là tất cả những cộng đồng đó đều là nạn nhân hết. Kinh điển Vị Đà do một số người tôn giáo Bà La Môn dựng ra, gán vào miệng của Thượng Đế, cho rằng là xã hội đó cần phải được phân công lao động với bốn giai cấp. Giai cấp vua chúa đó làm công việc chính trị quân sự để quản trị quốc gia. Giai cấp Bà La Môn là công việc độc quyền về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia đó là chăm lo bao tử của xã hội, và giai cấp nô lệ đó là phục vụ cho ba giai cấp này. Khi đặt bốn giai cấp dưới học thuyết là phân công lao động đó, thì cái tính logic của nó nằm ở chỗ đó, không phải ai cũng có sở trường như những người khác, cho nên phải có người làm chính trị, có kẻ làm tôn giáo, có người làm giáo dục, có người làm kinh tế và có người làm công. Rất là hay, nhưng trên thực tế nó là một bình phong, một cái chiêu bài cực kỳ tinh tế để một thiểu số quản lý một đại đa số, và thiểu số này đó sẽ khống chế cái quyền lợi của đại đa số, biến cái công trở thành cái riêng. Bởi vì nhân lực bị bóc lột, và những cái thành phần giai cấp thấp này đã gần như là phải chấp nhận cái số phận an bài vì nó được Thượng Đế quy định. Cái chiêu bài đó đã làm cho xã hội Ấn Độ thời cổ bị khổ đau, mà đến bây giờ đó vẫn còn là một nỗi ám ảnh chưa dễ gì thoát ra được. Tượng đài Bồ Tát Emaker được dựng lên ở Ấn Độ chính yếu là nằm ở hai bang. Bang Bombay, nay gọi là Mumbai, vì đó là nơi mà ông đã sinh ra lớn lên và làm giáo dục. Rồi thứ hai đó là bang Uttar Pradesh, bởi vì thống đốc của bang này hiện nay đó là bà Maya Wasi, là một Phật tử và theo tinh thần của Emaker. Cho nên đây đó khắp các công viên tượng đài của ông đã được dựng lên. Tượng đài của ông thì có hai cái tư thế đứng. Thứ nhất á là tay trái đó nắm lại như thế này và để qua sau lưng, và tay phải đó giơ một ngón trỏ tới phía trước và chỉ như thế này. Tư thế thứ hai đó là tay trái đó đang cầm quyển sách luật để trước ngực, và tay phải cũng trong tư thế trỏ như thế này. Khi còn sống á, thỉnh thoảng ông đã thường đứng tư thế như thế, và nhiều người hỏi thì ông trả lời như thế này: toàn bộ hiến pháp của Ấn Độ sau thời kỳ Anh trị mà ông là người kiến trúc sư phát thảo ra nó, với tư cách là bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên, là lấy từ kinh điển Đạo Phật và xóa các giai cấp. Cho nên hiến pháp đó đòi hỏi cái việc tôn trọng công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Vấn đề còn lại là tất cả các anh, các chị và chúng ta phải làm, và phải nêu một cam kết chỉ rõ vào cái gương mặt của những bất công xã hội tại Ấn Độ để chúng ta mổ xẻ nó, giải phóng nó. Cho nên tượng đài đó nó trở thành là một cái thông điệp về việc đấu tranh xóa bỏ giai cấp tại Ấn Độ. Thời Đức Phật chỉ có 4 giai cấp. Ngày nay Ấn Độ có thể là trên 400 giai cấp lớn nhỏ vừa khác nhau. Và thân phận của con người đó nó bị lệ thuộc vào cái tầng cấp xã hội trong một giai cấp nhất định nào đó. Đời sống văn hóa đó nó vẫn tiếp tục duy trì như thế. Tại bởi vì người ta nói là Thượng Đế nói, cho nên là luật của Thượng Đế bao giờ cũng có thẩm quyền hơn là luật của con người. Không phải dễ gì mà xóa được những thứ này. Trong thế giới phương Tây đó thì những cái bất công về xã hội như thế không phải là ít. Ngay cả trong giai đoạn mà chủ nghĩa thực dân đã hầu như là không còn nữa, thay thế nó là một cái chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn mới, tích cực hơn, năng động hơn, chăm lo cho quần chúng nhiều hơn. nó vẫn còn đây đó những hình thức là phân biệt đối xử đó. Nó từ những con người trong cái cộng đồng có cái nhìn từ đó là tiêu cực. Chẳng hạn như là năm ngoái, một sinh viên Việt Nam làm tiến sĩ tại một trường đại học đã bị cái người trực cái phòng thí nghiệm giết chết chỉ vì cái mặc cảm về vị thế xã hội thôi. Là những người cư dân châu Á đến tị nạn, ăn nhờ ở đậu mà có được cái cơ hội thăng tiến, trong khi cái người trực cái phòng thí nghiệm là một người da trắng, cao, đẹp trai, dòng họ tổ tiên của họ là mấy trăm năm tại đất nước Hoa Kỳ rồi. Ấy thế mà anh ta không có một thân phận gì hết. Ức chế tâm lý về cái sự thiệt thòi đó, cái mặc cảm tâm lý đó đã làm cho anh ta cần phải giết cái người sinh viên da màu ở Việt Nam đến đây. Đó là một cái tình huống điển hình thôi. Khắp nơi trên thế giới, Đức, Pháp, châu Âu nói chung, châu Mỹ, châu Phi đều có những cái thiên hướng tương tự, mặc dầu ngày càng giảm đi. Ở châu Phi chúng ta thấy cái phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc apartheid đó, được tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi đó đã đề cao và rất thành công. Nhưng mà để có được cái thành công đó, biết bao nhiêu xương máu đã được đổ xuống. Còn tại Ấn Độ, Thánh Gandhi chủ trương bất bạo động và 2.000 người bị chết chỉ vì cái bất công xã hội để lấy được nước mà uống thôi. Và rất nhiều các cái bất công khác về cái quyền lợi giữa cộng đồng với nhau, và ta trở thành kẻ thù của nhau. Những bất công về cộng đồng mà có gốc rễ của tôn giáo thì làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, ngoài những cái quyền lợi về chính trị. Chẳng hạn Mathura, một thành phố ở tại bang Uttar Pradesh, nó được xem là cái trung tâm tâm linh của người theo Ấn Độ giáo, bởi vì thần Krishna, hóa thân thứ 8 của Thượng Đế, tức là Phạm Thiên đó, của người theo đạo này, được sanh ra ở vùng này. Cho nên đó, họ xem đó là cái nơi linh thiêng nhất. Vào giai đoạn Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ thì các vua Hồi giáo đế chế Mông Cổ đó đã xóa đi cái đền Krishna đó và dựng lên một cái mosque, đền thờ của Hồi giáo rất là sang trọng tại đây. Sau thời kỳ anh chị đó thì những người Ấn giáo là muốn giành lại cái quyền quản lý cái đền mà trước đây họ cho đó là linh thiêng nhất thì không được. Và cứ như thế là cái mâu thuẫn sắc tộc và cộng đồng trên nền tảng tôn giáo và cái quyền lệ của cái đền thôi đã làm cho hàng trăm hàng ngàn người đã bị chết, đến bây giờ vẫn chưa được bình ổn. Thái Lan và Campuchia giành giật với nhau cái đền Ba Viha thôi, nằm ở cái trục biên giới. Thái Lan cho rằng đó là cái đền của mình, Campuchia cho rằng á là của họ, và cả hai bên không ai tương nhượng với ai. Và cứ như thế lâu lâu bắn nhau rồi và chết. Sau đó Liên Hợp Quốc can thiệp vào để mà giải quyết, vân vân. Những ngôi chùa của chúng ta trong thời kỳ Pháp thuộc là gần như là bị Thiên Chúa giáo và chính quyền của Pháp là xóa sổ. Cho nên nhà thờ Đức Bà là một cái chùa rất lớn, nhà thờ Ngõ Sáu cũng là một cái chùa to, nhà thờ ở Hà Nội cũng là một cái chùa to. Rồi 42 nhà chung ở Hà Nội mà năm ngoái đó, các giáo dân của Hà Nội đòi chính quyền Việt Nam phải trả lại là cũng được xây lên cái khuôn viên của ngôi chùa. Rất may đó là những người Phật tử và tăng đoàn của Phật giáo hiểu được cái vô ngã vô thường. Cho nên những gì đã xảy ra một cách bất công trong lịch sử đó, thuộc về quá khứ đó, hầu như là chúng ta không có đào bới lại. Chúng ta buông xả nó. Cho nếu nó là một tôn giáo khác thì vấn đề không đơn giản thế. Đấu tranh, giành lực và biết bao nhiêu mạng sống phải nằm xuống vì những cái đấu tranh đó. Và nhân danh là trung thành với tôn giáo, nhân danh Thượng Đế, nhân danh bất cứ cái gì để ta có thể tạo ra những cuộc thánh chiến khác nhau. Những cái mâu thuẫn cộng đồng đó, nó thường có cái công thức loại suy. Ví dụ như cộng đồng A sống với cộng đồng B và họ bắt hòa với nhau trong một giai đoạn lịch sử nào đó, cái đó được ghi lại trong sử sách về sau này đó, những người kế thừa đó chỉ cần nghe đến tên cái cộng đồng mâu thuẫn với cộng đồng của mình thôi là tự động có một cái thành kiến ác cảm liền. Tương tự nhỏ hơn, ví dụ ta chê với một người ở một cái tỉnh thành khác tại Việt Nam, chẳng hạn như là một người Quảng Nam với là Quảng Ngãi chơi nhau và có cái mâu thuẫn cá nhân và làm cho họ phải cắt đứt tình thân, thì vì sau này đó người ta có bị cái ám ảnh đó, khi gặp lại một người cùng tỉnh với cái người mình đã từng gặp mà vấn nạn đó, thì hầu như là người ta không có một cái thiện chí gì hết đó. Hiếm khi người có được cái tầm nhìn là thông thoáng, cởi mở, rộng lượng và không có nói chết cái quá khứ với hiện tại để có thể ứng xử với nhau một cách lành lẹn, an bình. Chẳng hạn như người Quảng Ngãi, theo cái câu nói dân gian là Quảng Ngãi hay lo, còn Quảng Nam hay cãi. Ông Quảng Ngãi mà bị ông Quảng Nam cãi quá rồi riết ông sợ, hai bên cắt đứt quan hệ với nhau. Sau này ông Quảng Ngãi đi đâu gặp ông Quảng Nam mà cứ nghĩ là ông này là ông cãi, không dám chơi. Hoặc là gặp bà Quảng Nam cứ nói là bà này là bà cãi. Nhưng mà đó có hàng ngàn người, hàng trăm, gọi là hàng trăm triệu người trong lịch sử tại đất Quảng Nam này có cãi với ai đâu. Nó hiền như cục bột rồi. Thậm chí bị những người khác là người ta còn cãi, người ta ăn hiếp rồi sao. Cho nên đó, hiểu được Phật giáo thì nó sống thoải mái là bởi vì trong một cái cộng nghiệp chung, có thể nó có rất nhiều người có cùng một cái họ hàng nghiệp tương đương, nhưng vẫn có trong số ấy những người có biệt nghiệp, họ sống vượt lên trên, thoát ra khỏi và không bị vướng vào các cái quan niệm này. Và thấy được điều ấy để chúng ta không đem cái lăng kính ám ảnh của một người A, cộng đồng A áp đặt lên người B, cộng đồng B, hay là A cộng, cộng đồng B cộng, v.v. Trong thế giới phương Tây, nhân vật Rubin Carter là một võ sĩ quyền Anh gần như là được nhiều người biết đến. Anh là một người thuộc da đen. Vào những cái năm 50-60 đó thì cái phân biệt chủng tộc giữa da trắng và da màu vẫn còn rất là nặng. Năm 11 tuổi đó, anh vì giúp bạn của mình thoát khỏi cái nanh vuốt của một người da trắng đó, và anh đã bị ông ta bắt, tính quăng xuống cái vực thẳm. Sau đó cái phản ứng tự vệ làm cho anh ta rút ra trong cơ thể của mình đó, một cái kéo nhỏ đâm vào tay của ông ấy để mà thoát mà bỏ chạy thôi. Ông ấy đã đương đơn ra tòa và vu khống anh ta là cướp tiền, giật vàng, mà khi bị bắt đó, là còn kháng cự đâm vào người, cho nên anh ta bị bỏ tù ở tuổi 11, 8 năm. Ở trong đó khổ quá, đến năm thứ 6 anh ta đã vượt ngục. Sau đó đi vào trong quân đội, trở thành sĩ quan, và đang có một cái thăng tiến rất là lớn vì anh ta rất là giỏi võ, đấu võ đài và trở thành một người nổi tiếng. Từ lúc đó cái ông da trắng ấy tiếp tục theo đuổi anh và thưa với tòa để bắt anh ta tiếp tục ngồi tù thêm 2 năm nữa vì chưa hết hạn. Sau khi mãn hạn tù lần thứ 2, anh ta quay trở lại với cái nghề nghiệp cũ của mình và trở thành là một cái người rất là giỏi về đấu võ, đấu thắng rất nhiều những người da trắng, và ta đặt cho anh một cái biệt hiệu là cuồng phong, vì đấu ở đâu là người ta bị knock out tới đó thôi. Thì những người da trắng khác bắt đầu kỳ thị sắc màu và chủng tộc, cho nên là mặc dù anh thắng, người ta vẫn cho người da trắng là đọt cái giải, còn anh là người thua. Không dừng đơn thuần tại đó, bữa đó anh buồn quá mới vào trong quán rượu để uống, đến 2:35 mới rời khỏi quán rượu. Thì lúc đó những người da trắng là mới gài một cái vu khống. Sau khi anh rời khỏi đó khoảng 15 phút sau á, thì họ vào họ bắn chết hết 3-4 người ở trong quán rượu và báo chiếc xe anh đang chạy để cho cảnh sát tới áp tải về, rồi dàn dựng những các nhân chứng giả để người ta khai rằng ta chứng kiến tận mắt, đủ hết các bằng chứng như thế. Cho nên là anh ta bị bắt bỏ tù chung thân vì giết 4 mạng người. Trong suốt 30 năm tù anh ta ngồi đó, thì không có ngày nào mà anh ta không nỗ lực để mà viết lại những sự kiện như thế. và xuất bản đó, để cho những người thuộc về giai cấp da đen đó và bị phân biệt chủng tộc đó, là đừng quên đi cái cuộc đấu tranh để xóa đi cái tệ nạn này ở tại châu Âu. Và cuối cùng đó, là nhiều quyển sách viết về anh đã được xuất bản. Tại vì ít nhất là hàng trăm người có mặt trong cái quán rượu ngày hôm đó biết rất rõ anh không phải là tác giả của nó. Bây giờ là cảnh sát trưởng bị mua chuộc, người công tố bị mua chuộc, tất cả những người liên hệ đến nhân chứng đó đều bị mua chuộc hết. Thì tòa phải xử theo theo luật thôi. Rồi sau đó đó là kháng cáo, bồi thẩm đoàn là người da trắng hết toàn bộ bị mua chuộc cũng xử rằng là anh có tội. Anh kháng cáo liên lần thứ hai lên tòa tối cao, bồi thẩm đoàn đó lại một lần nữa nói rằng là anh có tội. Trong suy đó thì có ba người Canada da trắng lập được những cái tác phẩm nói về cái vụ án này, cho nên họ bỏ công việc làm trở thành một cái nhóm, mất cả mười mấy năm theo cái vụ kiện này để đấu tranh làm sao cho anh thoát ra khỏi tù, và kết quả là anh đã thành công. Thì cái câu chuyện có thật trong lịch sử đó, nó gợi lên chúng ta rất nhiều các bài học. Mặc dù trong giai đoạn đó rất nhiều người da trắng có phân biệt chủng tộc và sắc màu, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người có tấm lòng cao thượng giải phóng những cái người da đen bị bất hạnh, bị chà đạp, rồi bị du quan, bị giá họa vân vân. Họ làm một cách rất là thầm lặng suốt cả mười mấy năm trời. Như vậy bản chất tốt và xấu con người nó không phải nằm ở màu da trắng hay là đen, và những cái điều mà tiêu cực trong xã hội không phải là hễ ai là da trắng là người đó làm như thế. Do đó trong đầu của những người da trắng á, là cứ nghĩ rằng là hễ dân da đen là những kẻ xấu, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết ăn chơi chứ không biết là học hành, không biết làm việc. Cũng có rất nhiều người ta tốt, người ta làm việc. Do đó cái biệt nghiệp của con người nó quyết định ra những cái đó, chứ không phải là hễ mà cái bối cảnh xã hội này xuất thân trong gia đình kia, có mặt trong cộng đồng đó hay là quốc gia kia thì tự động nó phải mang một cái nghiệp như vậy. Và bài học từ bộ phim có thật đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy được cái giá trị học thức nghiệp của Phật giáo nó chói sáng nhiều hơn. Rubin Carter có một cái thành kiến rất lớn đối với da trắng, vì anh ta ba lần bị bỏ tù bởi người da trắng vì những cái chuyện mà anh ta không có làm. Nhưng mà khi được ba người da trắng ủng hộ giúp anh để thoát khỏi cái bản án chung thân, tìm lại danh dự, thì tới về sau hầu như là anh không còn nghĩ gì đến cái xấu đối với người da trắng nữa. Nó là một cái giai đoạn lịch sử mà không phải anh là một nạn nhân, rất nhiều người đã từng bị. Cái mâu thuẫn về các cái cộng đồng đó, nó thường liên hệ đến sắc da, rồi là tôn giáo, rồi quyền lợi xã hội, nhiều thứ khác nữa. Và nếu mình thấy rằng là ta có thể thay đổi được việc ấy nếu nỗ lực làm với nhau, có nghệ thuật, có phương pháp, thì trước sau gì cái sự thành công cũng nằm trong tay ta. Vấn đề nó không có đến nỗi là quá khó. Và trong lịch sử này đã từng có nhiều người làm được như thế. Chẳng hạn như Nelson Mandela đã thành công trong vấn đề giải phóng cái chủ nghĩa phân biệt sắc màu ở tại châu Phi. Vấn đề thứ tư đó là mâu thuẫn tôn giáo thì nó lớn hơn nhiều. Vì phần lớn các tôn giáo đều giành quyền độc tôn, cho rằng mình là số một thôi. Còn các tôn giáo khác á, là thứ yếu. Thậm chí ta gán một cái tên là tà ma hay là quỷ quái vân vân thôi. Thì tôn giáo trong quá trình truyền bá của nó đã từng dạy các giáo dân rằng cha mẹ ruột của mình cũng là ma quỷ thôi, cho nên là không thờ cha mẹ, ông bà tổ tiên trong gia đình, mà chỉ thờ Thượng Đế là sự thanh tịnh thôi, là thánh thiên. Vì nghĩ cha mẹ quá cố là ma quỷ, cho nên là rất nhiều người thì chủ giáo có thể là không cần tôn kính cha mẹ của mình. Thì họ tôn thờ cái thiên quốc là nước ở trên cõi trời, là nước duy nhất mà họ có. Cho nên trong quá trình truyền bá của đạo này đó, rất nhiều người đã trở thành là tay sai của thực dân, bán đứng quốc gia của mình. Và những người làm như thế được phong thánh. Lịch sử phong thánh Thiên Chúa giáo đặt trên nền tảng của kẻ có công, và phần lớn họ là nội gián để làm cho đất nước họ trở thành là một thuộc địa hay là nô lệ. Tất cả những điều đó thì hiện nay đã được lịch sử phơi bày rất là rõ. Và từ những điều như thế cho nên đó là thánh chiến đã từng được diễn ra dưới cái nhân danh Thượng Đế bởi một số tôn giáo khác nhau trong lịch sử cổ đại, trung đại, thậm chí là cận đại. Trong thời hiện đại thì các quan niệm như thế nó không còn đứng vững được nữa, bởi vì không còn ai có thể bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng người khác được nữa. Chân lý nó đã được phơi bày, cho nên một số tôn giáo đã bắt đầu được thay đổi. Và rất may mắn sự thay đổi đó đã làm cho thế giới chúng ta đi đến một cái giai đoạn là hòa bình hơn. Những cái mâu thuẫn về tôn giáo đó nó giảm được đi nhiều hơn. Bây giờ các mâu thuẫn chính về các cuộc chiến tranh về tôn giáo đó phần lớn ở dưới phương Tây là gì? Thiên Chúa và Hồi giáo, hay là Tin Lành với Hồi giáo. Còn ở Ấn Độ đó là Hồi giáo với Ấn Độ giáo. Hầu như các tôn giáo còn lại đó nó không có những cái gốc rễ chiến tranh từ tôn giáo. Đến một giai đoạn nào đó đó thì tất cả những cái nhân danh tôn giáo để dẫn đến các cái cuộc chiến nó không còn có chỗ đứng nữa. Nó phải đến giai đoạn đó thôi. Và đến lúc ấy đó thì có người trên hành tinh này mới thật sự là được an vui hạnh phúc. Cho nên để tránh những cái mâu thuẫn về tôn giáo thì mỗi một tôn giáo phải thấy rất rõ rằng là mình là một cái chức năng xã hội, bên cạnh đó là thêm một cái chức năng tâm linh là hết thôi. Chứ không thể nói là mình làm toàn bộ chức năng xã hội và tâm linh, bởi vì không ai làm được việc ấy. Điều thứ hai, ta phải rất rõ là không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào. Cho nên quan niệm là mọi tôn giáo đều dạy người ta lấy nát làm lành, tôn giáo nào cũng giống nhau là một học thuyết rất nguy hiểm. Lúc đầu nó như là một cái nỗi niềm an ủi để chúng ta dễ hài hòa với nhau, nhưng mà đi vào sâu đó, chính cái đó nó làm đổ vỡ. Vì nó khác nhau cho nên trong những giai đoạn lịch sử nó mới có mặt, và trong tương lai nó lại tiếp tục có mặt thêm nhiều tôn giáo mới. Còn nếu nó giống nhau thì đâu ai có mặt thêm để làm gì. Khi nó khác nhau đó thì ta phải thấy rõ là người chủ trương tôn giáo đó khác với những người chủ trương có trước đây. Cho nên học thuyết, quan điểm, hành trì, giá trị và tác hại của nó cũng hoàn toàn khác nhau. Quan điểm về cái thiện trong các tôn giáo khác nhau cả trời lẫn vực. Chứ không thể dựa vào cái niệm thiện và ác mà ta nói là giống nhau hết. Chẳng hạn như đối với Hồi giáo, một người nam mà có bốn vợ là thiện, đâu có sai luật pháp gì đâu. Và luật pháp trên toàn hành tinh này phải chấp nhận cái quan niệm đó của Hồi giáo thôi. Nó trở thành như là một cái quan niệm toàn cầu này. Không chấp nhận họ vẫn làm thế, cho nên tốt nhất là chấp nhận họ. Nhưng nếu là một người Thiên Chúa, Tin Lành, Ấn Độ giáo, Nho giáo, Phật giáo mà có một vợ hay là chồng thứ hai, cái đó được xem là sai với luật, cái đó được xem là ác. Của trong luật Hồi giáo, Thiên Chúa giáo vốn có ảnh hưởng từ gốc rễ của Do Thái, một người phụ nữ ngoại tình sẽ bị ném đá đến chết. Bây giờ Hồi giáo vẫn còn có những cái luật khe khắc như thế dành cho chị em phụ nữ. Nó là luật thôi, là quan niệm đó được gọi là thiện. Ai đi ngược lại quan niệm đó được gọi là ác. Cái thiện ác ở trong các tôn giáo là hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ các chị em phụ nữ mà mặc thời trang á, được xem là ác đối với Hồi giáo, vì họ nghĩ rằng đó là quỷ dữ, làm cho cái dục vọng của đàn ông được khởi lên và bắt các chị em phụ nữ phải mặc cái áo thùng hoặc là màu đen thù lùi hoặc là màu xám cách tăng. Còn trên gương mặt thì chừa lại hai cái cửa sổ để nhìn từ hai con mắt thôi. Thế giới của chị em phụ nữ Hồi giáo là không biết thời trang là gì, không biết sự khác biệt là gì, thì giống nhau như thế. Và chỉ có chồng của họ mới được quyền nhìn cơ thể họ, chứ còn không có người nào được quyền như thế hết. Cái đó được gọi là thiện, và ai làm ngược lại được gọi là ác. Là những người khác với Hồi giáo, rõ ràng ta đâu có thể dễ dàng chấp nhận được quan niệm đó đâu. Hoặc là trước đây Vatican cho rằng đó, ai mà thờ cha mẹ trong nhà là ác, dẹp bàn thờ ông bà cha mẹ là thiện. Bây giờ quan điểm đó nó bắt đầu đã được thay đổi rồi. Từ cộng đồng Vatican II, tức là từ năm 1963 trở lại đây, họ thấy là cái chính sách đó đó là không tồn tại được ở các nước châu Á, nơi mà cái gốc rễ của đạo ông bà và đạo Phật nó quá mạnh đi, nên họ mới đổi chủ trương là cho phép là thờ cha mẹ. Như vậy cũng trong tự thân một tôn giáo thôi, chúng ta thấy là cái thiện cái ác là khác nhau trong giai đoạn lịch sử, từ người chủ trương khác nhau thôi. Cho nên phần lớn thiện và ác của các tôn giáo là tương đối, và tương tự thiện và ác của luật pháp là tương đối. Trong khi đó đạo Phật dựa trên nền tảng nhân quả và đạo đức, cho nên nó vượt lên trên rất là cao và xa so với các cái giới hạn của luật pháp và các tôn giáo. Nội chừng đó các bất đồng thôi có thể dẫn đến nhiều mâu thuẫn lắm. Thế giới ngày nay là một thế giới hòa đàm, tức là xây dựng hòa bình trên thương lượng và đối thoại. Thì các tôn giáo cũng có những cái chủ trương là đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học. Trong kinh Trường Bộ và Trường Á Hàm á, ta có hàng trăm các cái tình huống mà cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên triết học đã từng được diễn ra giữa Đức Phật và các vị đạo sĩ khác. Không hề có thánh chiến, không hề có khẩu chiến, không hề có những cái tương sát, vân vân. Và Đức Phật đó là nói với một thái độ là phơi bày chân lý thôi. Cho nên Ngài tuyên bố trong kinh Bali rằng đó là Như Lai không tranh chấp với cuộc đời, chỉ có cuộc đời tranh chấp với Như Lai thôi. Đó bởi vì khi Đức Phật truyền bá chân lý đó, thì những cái gì nó phi chân lý cảm thấy là mất quyền lệ, có cái bóng tối, phải đấu tranh để giành cái quyền ngự trị, bằng không ánh sáng sẽ được phủ trùm. Cái việc mà Đức Phật và đạo Phật bị người ta tấn công là chỉ vì nội dung của nó có một cái nội hàm về chân lý quá cao, trong khi đó các tôn giáo và các thế lực khác không được thế. Hồi giáo khi tấn công Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13, tại sao không tấn công Ấn Độ giáo nhiều, Kỳ Na giáo nhiều, Sa Môn giáo nhiều, mà lại tấn công đạo Phật nhiều hơn? Là bởi vì đạo Phật nó là ánh sáng trí tuệ cho đến thế kỷ thứ 12, từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Và người theo Ấn Độ giáo cũng thấy rất rõ, người từ theo Hồi giáo thấy rất rõ, nếu để đạo Phật tiếp tục tồn tại một cách tự do thì Hồi giáo chỉ là một cái bóng mờ thôi, như Ấn Độ giáo đã từng bị cái số phận đó trong lịch sử. Vì đạo Phật truyền bá chân lý, rũ bỏ giai cấp, rũ bỏ phân biệt đối xử, đề cao cái công bằng xã hội ở mức độ lớn nhất. Cho nên tất cả các công trình giáo dục, kiến trúc, văn hóa của Phật giáo bị Hồi giáo tàn phá nát hết. Ai đã có cơ hội đến chiêm bái Phật tích với thầy Nguyên Hạnh hay là với các phái đoàn khác thì thấy nó có ba mầu nhiệm. Thứ nhất là Bồ Đề Đậu Tràng, một cái tòa tháp cao 40 mấy mét như thế, 52 mét như thế, mà vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả những công trình còn lại bị hư là do sức tàn phá của thời gian. Tại sao Hồi giáo lại không biết đến? Lúc đó lịch sử mô tả là cây cổ thụ, rừng nguyên sinh nó phủ trùm hết, nên Hồi giáo tưởng đó là khu rừng không đá động gì hết. Và ta thấy đó như là một sự mầu nhiệm, vì tuệ giác nơi Đức Phật thành đạo với Bồ Đề Đậu Tràng đó, tương trương trí tuệ, mà trí tuệ là bất diệt với cuộc đời. Thứ hai là tại Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật xóa bỏ các bất công xã hội, mà cao nhất là bất công trọng nam khinh nữ. Thì cái trụ đá vua A Dục cao 10 mấy mét, trên đầu đó là một con sư tử sừng sững hướng về phía của Sinaga, nơi Đức Phật sẽ dùng nước bàn. Trong người tháp A Nan á, ở kế bên cạnh cách đó chỉ có 2 mét thôi, bị phá nát. Ngôi chùa Khỉ tại khu vực này bị phá nát. Tăng xá hương thất của Đức Phật, nơi mà hàng nghìn nữ tu đã sống tại đây, bị phá nát hết. Các tháp tôn thờ trong cả 20 mấy thế kỷ bị phá nát. Riêng cái chùa đá vua A Dục dựng tại đây để tượng trưng cho chân lý, xóa bỏ bất bình đẳng nam nữ đó, thì lại còn sừng sững với thời gian. Và để ta thấy khoảng ở cái khoảng 2 mét rưỡi đó, cái trụ đó nó bị nứt là bởi vì lực lượng Hồi giáo đánh vào nó, Và lịch sử mô tả rằng là cái búa nó văng ra làm cho những người đánh nó bị chết, cho nên họ sợ mà không dám đụng đến nữa. Đó là một sự mầu nhiệm. Hay nói cái khác là chân lý xóa bỏ các bình đẳng bất công, đặc biệt là trong nam khuynh nữ đó, là tồn tại mãi với thời gian. Tại sao nát đi vào chiều pháp luân, một mầu nhiệm khác được diễn ra. Toàn bộ hương thấp của Đức Phật và nhiều thứ khác là bị phá nát, riêng cái tháp chuyển pháp luân thì còn nguyên. Và cái tháp tôn thờ xá lệ của Đức Phật thật đó, tại đây cao đến 61 mét. Thì đến năm 1794 á, ông Jagat Singh vốn là một bộ trưởng của Varanasi lúc bấy giờ, vì muốn xây dựng một cái khu kỳ bào mang tên ông, cho nên ông mới đập phá nó để lấy gạch mà làm cái khu kỳ bào đó. Như vậy là Hồi giáo gần như là phá những cái khác, riêng cái tháp chuyển pháp luân và cái tháp sờ xá lệ Phật thì lại còn nguyên. Mà chuyển pháp luân là gì? Là tuyên bố chân lý. Trong khi đó những cái khác là phá nát hết. Bên cạnh đó thì có cái trụ đá vô ai dùng kêu gọi đó hòa hợp tăng đoàn. Và ông nói rằng là chỉ có hòa hợp mới mang cho đạo Phật là một sức mạnh lớn nhất. Thì trụ đá đó bị đánh gãy làm 3 là 4 khúc. Riêng cái phần đầu là 4 con sư tử nay được xem là quốc hiệu của Ấn Độ đó lại còn nguyên dạng, mẻ nho nhỏ ở một vài điểm thôi, và đang được trưng bày trong viện bảo tàng Varanasi, nơi cách Đức Phật chuyển pháp luân khoảng chừng 300-400 mét thôi. Tất cả những cái họ đập nát ra thành từ mảnh vụn. Và tại sao con sư tử tự như chân lý và lời Đức Phật dạy được xem là sư tử rống lại còn nguyên, không phải là một sự tình cờ? Cho nên giá trị của Phật giáo bao giờ cũng chói sáng hơn các tôn giáo khác. Và dầu có bị Hồi giáo tàn phá cái nào đi nữa, là một người Phật tử ta phải có một niềm tin bất động rằng chân lý của đạo Phật sẽ không bao giờ mất trên hành tinh này. Các bản kinh truyền bá từ đầu tông mạnh á, thì luôn luôn có những câu như thế này: trong thời mạt pháp, cuối của thời mạt pháp á, chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn mọi thứ khác bị mất đi, kinh điển thì thường bị mất trước. Đó là cái lời gọi là đề cao quá mức về tịnh độ tông. Trong giai đoạn hiện tại này, chúng ta phải biết rằng là các phương tiện truyền thông ngày càng nhiều, internet, TV, video, DVD, cho đến lúc nào hành tinh này nó bị trở thành là mảnh vụn thì quả mai là các phương tiện chứa các thông tin đó mới bị mất. Cho nên khi nó được đưa lên cho thế giới internet ảo rồi là nó có giá trị thật đấy, nó còn hoài thôi. Kinh điển nó được thâu thành âm thanh sẽ được nhân bản hàng triệu 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 trên hành tinh này, và internet cũng vậy. Và nói một cái khác là chân lý của Đức Phật sẽ không bao giờ mất. Cho nên những cái mâu thuẫn về tôn giáo nó có gốc rễ là tự đề cao cái tôn giáo của mình là số 1 lên cái quyền độc tôn, trong khi đó là muốn đè bẹp và xóa sổ các tôn giáo còn lại. Còn Đức Phật không tự đề cao tôn giáo của Ngài, và Ngài cũng không yêu cầu ai làm công việc ấy. Ngài chỉ làm công việc khiêm tốn của một bậc đạo sư là truyền bá sự thật, một con đường dẫn đến tòa lâu đài của chân lý thôi. Ngài không phải là người phát minh tác giả của chân lý, Ngài chỉ là người đầu tiên tìm ra được chân lý thôi. Chân lý là cái vốn sẵn có. Đây là cái khác biệt rất lớn so với các tôn giáo còn lại. Phần lớn các tôn giáo, người khai tổ đó đều tuyên bố rằng ta là con đường, ta là ánh sáng, ta là tất cả, ta là hạnh phúc, ta là ban phước. Còn Đức Phật nói rất khiêm tốn, ta chỉ là người chỉ đường thôi. Đó là chân lý thật đấy. Đức Phật không cho chúng ta những chiếc bánh vẽ, và Đức Phật phải kêu chúng ta từ mọi người phải bước đi mà đi, để mà có được cái đích đến cuối cùng. Có vẻ hơi khó, hơi cực, nhưng mà ăn chắc mặc bền. Cho nên đó, đề cao một giá trị chân lý trên nền tảng đó, là tôn trọng sự thật, nó không có nghĩa là dẫn đến những cái mâu thuẫn về tôn giáo mà vốn dĩ các tôn giáo khác trong lịch sử nhân loại đã từng làm. Độ lượng tôn giáo là một thước đo rất quan trọng để xóa bỏ các mâu thuẫn tôn giáo. Và đạo Phật đã từ lâu có được cái tầm nhìn như thế. Đại đế Asoka kể từ khi thăng quan làm vua và trở thành Phật tử đó, thì hầu như là ông tôn trọng các tôn giáo khác, không có cưỡng bức để bắt các tôn giáo khác phải từ bỏ đạo gốc của họ để đi theo mình. Ông truyền bá là chân lý của Đức Phật dạy và khích lệ mọi người, nhưng ông không có tạo ra những cuộc thánh chiến. Cho nên lịch sử Ấn Độ người ta vẫn xem Ashoka là đại đế vĩ đại nhất ở trong lịch sử mấy nghìn năm của đất nước này, là nhờ vì ông đã sống theo đúng tinh thần rộng lượng độ lượng tôn giáo mà Đức Phật đã dạy. Phần thứ năm là phần đổ vỡ nội bộ Phật giáo. Đây là chúng tôi dành thời gian nhiều hơn cho vấn đề này. Rồi rất tiếc thời giờ không cho phép, cho nên là sẽ dành vào một cái dịp khác. Nói tóm lại đó, trong bốn phương diện mà chúng tôi vừa trình bày, các đổ vỡ trong quan hệ cá nhân, đổ vỡ trong một tổ chức, đổ vỡ giữa các cộng đồng và đổ vỡ nó có gốc rễ tôn giáo đó, đều là những cái mà nó có nền tảng từ sự bất đồng nhận thức và những bất đồng về cái việc mà chia quyền lệ xã hội và cá nhân với nhau mà thôi. Thế giới từ thiên niên kỷ thứ ba này là một thế giới không còn hai cực của tư bản và cộng sản nữa như 50 năm về trước. Nó đã từng dẫn đến những cuộc chiến đẫm máu để xóa bỏ giai cấp, và sau đó là những cái cuộc chiến tranh lạnh, và bây giờ nó là cuộc chiến của kinh tế, cái quyền lệ với nhau thôi. Cho nên quốc gia nào có được nhiều chất xám, có chính sách để những chất xám nó tụ hội về, thì quốc gia đó sẽ trở thành là bá chủ toàn cầu. Anh là tư bản hay là cộng sản không còn quan trọng nữa. Và ngày nay chủ nghĩa cộng sản đã đi theo tư bản về phương diện kinh tế rồi. Trước đây đó là kinh tế quốc doanh đa thành phần, bây giờ đó là kinh tế thị trường, mặc dù còn gắn cái đuôi là xã hội chủ nghĩa. Và Việt Nam đó, cho đến thời điểm tháng 9 năm 2010 này, gần được chấp nhận là một đất nước đi theo kinh tế thị trường đúng nghĩa của nó. Và cả chính phủ Việt Nam đang nỗ lực để trong vòng năm nay chúng ta được thừa nhận chính thức. Như vậy bản thân của chủ nghĩa cộng sản cũng đã thay đổi rất là nhiều trong tự thân của nó. Và tư bản trước khi có chủ nghĩa cộng sản là những quốc gia rất là khát máu, xâm lăng, thôn tính, biến thuộc địa. Nhưng kể từ khi có chủ nghĩa cộng sản ra đời, xóa bỏ cái giai đoạn lịch sử này đó, thì lúc đó chủ nghĩa tư bản học những bài học của cộng sản, lập ra một xã hội tôi nói là rất là tốt, lo cho dân với nhiều cái chế độ an sinh xã hội khác nhau. Và đến một giai đoạn nào đó ta không còn thấy cái sự khác biệt giữa cộng sản và tư bản nữa, mà thấy đó là cái lợi ích cho tất cả, lợi ích cho số đông như Đức Phật đã nói. Như vậy là khi mà nước không hòa với sữa, phần lớn mà nói một cách là hoạch trạch nhất là vì cái quyền lợi không được cân bằng với nhau trên toàn cầu này. Quyền lợi chính trị, quyền lợi tôn giáo, quyền lợi kinh tế hay là bất cứ một quyền lợi cá nhân nào, nó cũng đều dẫn đến nhiều sự mâu thuẫn, dù là nước với sữa mà vẫn không thể hòa với nhau, hoặc là nước bị chua, hoặc là sữa bị ốc trâu. Còn khi ta thấy được rằng là tất cả các quyền lợi đó, nó là một cái phương diện để đóng góp cho đời sống của con người thôi, như là một chức năng, thì lúc đó ta không cho các quyền lợi đó là thượng đế để chúng ta tôn thờ. Thì lúc ấy đó, cái kiến hòa đồng giải sẽ giúp cho chúng ta nối kết lại với nhau, dầu có những cái rất là khác biệt mà vẫn có thể sắp hàng chung tạo ra một bức tranh hài hòa về màu sắc. Và đây chính là cái mấu chốt vô cùng quan trọng mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Kính chúc tất cả được an lành.